là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái nỗ lực hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch COVID-19.
Huyện Mù Cang Chải chủ động phòng tránh thiên tai.
Trung tâm đăng kiểm phương tiện phát hiện gần 460 xe không đạt chuẩn.
Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.
Những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên. Việc tổ chức học tập quán triệt chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy tổ chức đảng. Việc xây dựng cam kết kế hoạch rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác giáo dục tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú đa dạng, có sức lan tỏa trong xã hội. Nhiệm kỳ vừa qua có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều điển hình được tôn vinh. Tại tỉnh Yên Bái, từ năm 2017 tới nay, đã có gần 2.000 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể cá nhân đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hành động cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, 989 điển hình tiêu biểu đã được tuyên dương khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp huyện, chiếm tỷ lệ 25% tổng số đăng ký xây dựng. Cùng với đó, nhiều mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo Bác của tỉnh đã được Trung ương tuyên dương khen thưởng. Tại hội nghị, đại diện các bộ ban ngành các địa phương, các tấm gương điển hình tiên tiến đã tham luận, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nguyên nhân, bài học, kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra hạn chế cần khắc phục, phương hướng trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Bởi sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu cần coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13, nhằm phát hiện từ sớm, kịp thời, ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện quy định nêu gương. lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Tổng Bí thư mong rằng sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu. Tại hội nghị, 136 tập thể và 187 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuyên đề năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Chủ đề toàn khóa là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Gồm hai nội dung chính là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cấp mình gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vị trí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ đảng viên phát huy cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh Bắc Giang, sự chung tay góp sức của các y bác sĩ tình nguyện của tỉnh Yên Bái đã kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho tỉnh bạn. Cộng tác viên Ngọc Hưng có mặt tại tỉnh Bắc Giang thông tin.
Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên về việc thành lập khu khám chữa bệnh thay thế Trung tâm Y tế huyện đang bị phong tỏa, đặt tại trạm y tế thị trấn cũ thuộc tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nánh. Đoàn cán bộ y bác sĩ của tỉnh Yên Bái với 4 bác sĩ và 6 điều dưỡng đang hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm nóng của huyện Việt Yên như trạm y tế xã Tăng Tiến, khu cách ly trường Đại học Nông Lâm, Trung Đồng, Núi Hiểu đã nhanh chóng tập trung đầy đủ để lên đường nhận nhiệm vụ mới. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên bị phong tỏa, phải ngừng mọi hoạt động khám chữa bệnh vì trong quá trình chống dịch có 3 bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên dương tính với SARS-CoV-2. Do vậy, để nhanh chóng tổ chức lại hoạt động khám bệnh cho nhân dân, ngay khi đặt chân đến khu khám chữa bệnh mới, tất cả các y bác sĩ trong đoàn, mỗi người một việc, tập trung dọn dẹp, chuẩn bị thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhanh chóng cập nhật nắm bắt phần mềm quản lý khám chữa bệnh để có thể tiến hành khám bệnh cho người dân trong thời gian sớm nhất. Bác sĩ Hoàng Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghĩa Lộ nói.
Là bác sĩ trẻ được đến Bắc Giang, được đứng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, làm được nhiều việc cho người dân vùng tâm dịch, thì tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi và các bác sĩ tình nguyện Yên Bái thì sẽ cố gắng hết sức khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của khu khám chữa bệnh vì sức khỏe của nhân dân vùng dịch.
Ngay từ sáng sớm, người dân đã đến xếp hàng chờ khám bệnh. Hôm nay, bà con rất vui mừng phấn khởi vì có thể được khám bệnh và đặc biệt hơn là được thăm khám bởi các y bác sĩ tình nguyện đến từ Yên Bái. Chị Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ xóm 2, tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nánh, Việt Yên, Bắc Giang nói.
Khi nhận được thông tin trạm y tế thị trấn Nánh cũ được cải tạo lại thành nơi khám bệnh, tôi vui lắm, càng vui hơn khi tôi nghe nói sẽ được các bác sĩ tình nguyện đến từ Yên Bái trực tiếp đến khám bệnh. Đến đây tôi được sự quan tâm thăm khám nhiệt tình, chu đáo của các bác sĩ đến Yên Bái. tôi cảm động lắm. Những lúc khó khăn dịch bệnh đang biến phức tạp như thế này, nhận được sự giúp đỡ, tương trợ của các bác sĩ Yên Bái, người dân tại vùng dịch như tôi cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn các bác sĩ đã không quản ngại đường xá xa xôi khó khăn đến giúp đỡ chúng tôi ạ.
Không khí tại khu khám bệnh tại trạm y tế thị trấn Đánh cũ thuộc tổ dân phố Ninh Khánh thị trấn Đánh luôn ấm áp tình người và sự chia sẻ giữa các y bác sĩ tình nguyện và người dân vùng dịch. Sự tin yêu của người dân sẽ là động lực để các y bác sĩ Yên Bái tiếp tục vững vàng chiến đấu chống dịch, nhanh chóng mang lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong những năm vừa qua, do đó bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện Mù Cang Chải đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, trong đó rà soát di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, xây dựng các kịch bản ứng phó khi có các tình huống xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình anh Cứ Sông Dình ở bản Nà Háng, xã Mồ Dề nằm trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị sạt lở đất cao. Qua rà soát kiểm tra khu vực quanh nhà có nhiều vết nứt, chính quyền xã đã vận động gia đình anh đến nơi ở mới an toàn. Với số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng, anh Dình đã xây dựng ngôi nhà gỗ rộng rãi, vững chãi, ổn định cuộc sống.
Anh Dình phấn khởi nói.
Chưa cứ mỗi khi mùa mưa bão đến, nhà mình lo lắm. 6 người trong gia đình chỉ sợ nhà sập xuống thì không biết tính mạng sẽ như thế nào. Được sự hỗ trợ của nhà nước, giờ mình chuyển đến nơi ở mới an toàn, nhà mình yên tâm rồi. Xã Mồ Dề hiện có trên 830 hộ, qua rà soát có 7 hộ ở các bản Nà Háng, Mang Mủ, Mồ Dề nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị sạt lở cao. Chính quyền xã đã tuyên truyền vận động bà con di chuyển đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn trước mùa mưa bão để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.
Ông Hàng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Về cái phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Lao Chải thì Lao Chải là một cái địa bàn rộng, đồi núi cao mà bà con sống rải rác ở các sườn núi. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi bám sát vào tình hình cơ sở thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2021 thành lập ban chỉ đạo và cũng đã họp các tổ các thôn để triển khai đến các chi bộ để làm sao để trang chống nhà cửa và thống kê lại toàn bộ các hộ gia đình ở những nơi sung yếu để đề nghị huyện để hỗ trợ để chúng tôi di dời vào về nơi an toàn.
Bước vào mùa mưa bão năm nay, qua rà soát thống kê, huyện Mù Cang Chải có 50 hộ nằm trong khu vực nguy cơ ngập lụt, 86 nhà có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, 73 nhà nằm trong khu vực lũ ống lũ quét. Huyện đã tuyên truyền vận động các hộ dân di dời đến chỗ ở an toàn, rà soát quỹ đất, bố trí đất ở hợp lý cho các hộ phải di dời.
Ông Giàng A Hù, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết về công tác phòng chống thiên tai ở địa phương như sau.
Hiện nay thì qua các cái công tác tuyên truyền cũng như là chỉ đạo tại các thôn bản thì nhân dân cũng đã tập trung nêu cao ý thức như là trong mùa mưa thì không đi ra, không đi lên rừng hoặc là vào các cái khu chăn thả tại các cái khu vực nguy hiểm cũng như là không đi xúc cá bớt củi tại các cái dòng suối mà khi đang có lũ lớn.
Còn đây là ý kiến của ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bung Luông.
Sắp đến mùa lũ về phòng chống thiên tai thì nguy cơ nặng thì xã tổng kết và xây dựng một phương án và ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo và đi họp bản và thống kê các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo sẽ di rời đến vị trí an toàn.
Huyện Mù Cang Chải đã xây dựng và ban hành phương án phòng chống ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách cơ sở, duy trì lịch trực 24/24 giờ, đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình thiên tai để người dân chủ động phòng tránh.
Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đặc biệt quan trọng cái công tác là đảm bảo 4 tại chỗ và rà soát các cái điểm có nguy cơ sạt lở, tính toán để di rời những cái hộ mà nằm trong cái vùng có nguy cơ sạt lở, kiểm tra các cái tuyến đường giao thông trọng yếu có nguy cơ ách tắc khi mà vào mùa mưa bão.
Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, mùa mưa bão năm nay huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm tối đa những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, có 571 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 9 huyện thị và thành phố. Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tuyển sinh 306 chỉ tiêu ở 9 lớp chuyên.
nhà trường đã bố trí 28 phòng thi, trong đó có 24 phòng thi chính thức, 4 phòng thi dự phòng và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quỳnh Lộc, Chủ tịch Hội đồng chấm thi, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Học sinh tham gia đăng ký dự thi cơ bản là đầy đủ, tự tin và chúng tôi tin tưởng rằng kỳ thi này sẽ đánh giá một cách khách quan. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ lựa chọn được những học sinh ưu tú nhất vào năm học 2021-2022.
Tại hội đồng thi trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, điểm thi dành cho 307 thí sinh thi tuyển vào lớp 6, khóa đầu tiên của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 có 16 phòng thi chính thức cùng các điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thí sinh. Ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 6, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Đây là lần đầu tiên các em được tham gia cái kỳ thi này, thế nên là cái công tác chỉ đạo cho cán bộ coi thi, hướng dẫn các em là chúng tôi đã thực hiện rất là chu đáo, rất cẩn thận, bởi vì các cháu lần đầu tiên được tham gia một cái kỳ thi trong một cái không khí rất là trang nghiêm, nên là cái vấn đề tất cả những cái thuộc về quy chế, những cái vấn đề để các cháu có thể ổn định tâm lý để có thể thực hiện tốt cái kỳ thi này, chúng tôi đã thực hiện rất là chu đáo.
Tham gia tuyển sinh vào lớp 6, các thí sinh làm một bài khảo sát năng lực trong thời gian 90 phút, bao gồm kiến thức tổng hợp các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý. Đây là lần đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức tuyển sinh lớp 6 nên kỳ thi đã nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Một phụ huynh nói:
Trường chuyên đào tạo lớp chuyên từ lớp 6 thì tôi cũng nguyện vọng của con là cũng muốn tham gia thi và gia đình tạo điều kiện để cho con tham gia. Thực ra thì nếu mà vào được trường thì cũng là một cái may mắn vì ngôi trường là rất là chuyên nghiệp cũng như là khẳng định được cái năng lực của các con. Gia đình thì không đè nặng vào cái kết quả mà cũng khuyến khích các con thôi vì chủ yếu là để cho các con được cọ sát từ khả năng khẳng định cái năng lực của mình. Hy vọng là các con sẽ đạt được cái mục tiêu của mình ạ.
Trong 3 ngày thi vào lớp 10 Trung học phổ thông và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh, nên tại 27 hội đồng coi thi trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn và nghiêm túc, không thí sinh cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Kỳ thi đã hoàn thành, đảm bảo nghiêm túc đúng quy chế, an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết thúc 3 ngày thi, toàn tỉnh có 26 thí sinh vắng mặt.
Từ đầu năm đến nay, qua kiểm định trên 6.400 lượt phương tiện, Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới tỉnh xác định có gần 460 phương tiện không đạt chuẩn, trong đó gần 350 phương tiện không đạt chuẩn khí xả, 111 phương tiện không đạt hệ thống phanh, gần 90 phương tiện không đạt chuẩn về khung, ghế, vỏ thân, còn lại là các phương tiện không đạt chuẩn về động cơ, hệ thống liên quan, hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ thống treo và bánh lốp. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật cho các phương tiện cơ giới đường bộ, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin cập nhật và nâng cấp các phần mềm kiểm định, góp phần cùng toàn xã hội đẩy lùi tai nạn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, các nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố chung nhằm ngăn chặn đại dịch trên thế giới. Cũng như dự đoán, đại dịch COVID-19 là chủ đề chính được các nhà lãnh đạo G7 thảo luận tại cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau gần 2 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã thông báo cung cấp ít nhất 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới thông qua cơ chế chia sẻ và tài trợ. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng cảnh báo thế giới cần sẵn sàng trước nguy cơ xảy ra các dịch bệnh mới. Tuyên bố chung trong ngày làm việc thứ hai cũng kêu gọi phát triển vaccine và phương pháp điều trị trong vòng 100 ngày đối với cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai. Phục hồi sau đại dịch, sáng kiến chống biến đổi khí hậu và việc áp mức thuế tối thiểu chung cho các doanh nghiệp quốc tế cũng là những nội dung chính trong chương trình nghị sự mà các nhà lãnh đạo G7 tập trung thảo luận. Theo giới chức Nhà Trắng, G7 sẽ thông qua mức thuế tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15% với công ty theo đề xuất của Mỹ. Sau hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong 3 ngày, phần lớn các nhà lãnh đạo của nhóm này sẽ tới Bruxelles để dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 14 tháng 6. Ngày 11 tháng 6, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình NBC News của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận định mối quan hệ Nga-Mỹ hiện đang mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Đánh giá về người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Nga cho rằng ông Biden là một chính trị gia chuyên nghiệp và hy vọng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không có những bước đi vội vàng như người tiền nhiệm Donald Trump. Tổng thống Putin cũng cho biết không bận tâm về những bình luận không thân thiện trước đó của người đồng cấp Mỹ nhằm vào ông vì luôn đặt lợi ích của người dân và đất nước Nga lên hàng đầu. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Putin cũng bác bỏ thông tin do báo chí Mỹ đăng tải về việc Nga dự kiến chuyển giao một hệ thống vệ tinh tiên tiến có thể giúp tăng cường khả năng do thám của Iran. Theo Điện Kremlin, hai bên sẽ thảo thuận về triển vọng quan hệ Nga-Mỹ, các vấn đề ổn định chiến lược và những vấn đề toàn cầu cấp thiết, trong đó có cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cách thức giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực. Và đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và ông Biden kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ngày 11 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm về nhiều vấn đề gây tranh cãi. Ông Dương Khiết Trì cho biết Bắc Kinh quan ngại nghiêm trọng về việc một số người tại Mỹ đang lan truyền thông tin virus corona chủng mới đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ông Dương cho rằng đó là một giải thuyết ngớ ngẩn. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh cần có sự hợp tác và minh bạch trong vấn đề nguồn gốc của dịch COVID-19. Cũng tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ đã đề xuất các chủ đề khá nhạy cảm về chính sách Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Hồng Kông, chính sách với Triều Tiên, Iran và Myanmar. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang có mâu thuẫn trong hàng loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền và nguồn gốc của dịch COVID-19. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA đã ban hành hướng dẫn không nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho những người có tiền sử chảy máu hiếm gặp. Đồng thời cho biết đang xem xét các trường hợp viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nói chung. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn EMA, hội chứng rò rỉ mao mạch phải được thêm vào phần tác dụng phụ trên nhãn của vaccine AstraZeneca. Đây là một rối loạn hiếm gặp thể hiện qua sự rò rỉ của huyết tương từ các mạch máu và các khoang và cơ bắp lân cận dẫn đến huyết áp giảm mạnh. Tháng trước, EMA cũng khuyến cáo không sử dụng vaccine AstraZeneca cho những người bị bệnh đông máu. Cơ quan này cũng đang xem xét các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca cũng như của Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson. Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loại virus corona mới ở loài rơi, trong số đó có nhiều mẫu gen được cho là rất gần bề mặt di truyền với virus SARS-CoV-2 và gây đại dịch COVID-19. Nhóm các nhà khoa học ở Đại học Sơn Đông vừa tiết lộ chỉ riêng một khu rừng nhỏ nơi có nhiều rơi sinh sống ở tỉnh Vân Nam đã phát hiện rất nhiều chủng virus corona trên loài vật này, không loại trừ khả năng có nguy cơ phát tán sang con người. Các mẫu nghiên cứu được thu thập trong thời gian từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Các nhà khoa học đã tìm thấy tổng cộng 24 bộ gen mới của virus corona từ nhiều loài rơi khác nhau, trong đó có 4 bộ gen giống với virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngoại hành tinh mới nằm cách trái đất 90 năm ánh sáng với bầu khí quyển có những đám mây chứa hơi nước. Ngoại hành tinh là những hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời. Ngoại hành tinh được gọi là TOI-1231b, có chu kỳ quỹ đạo quay 24 ngày quanh một ngôi sao lùn, màu đỏ, nhỏ hơn và mờ hơn nhiều so với độ sáng của mặt trời. Các nhà nghiên cứu cho hay ngoại hành tinh có nhiệt độ trung bình là 60 độ C, điều này khiến nó trở thành một trong những hành tinh nhỏ mát nhất. So với hầu hết các hành tinh chuyển tiếp được phát hiện cho đến nay, với nhiệt độ thường thấy lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn độ, thì ngoài hành tinh này thực sự rất lạnh. Ngoài hành tinh càng lạnh thì khả năng có mây trong bầu khí quyển càng cao.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu đêm qua với chiến thắng 2-1, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 điểm, dù trong trận đấu cùng giờ UAE thắng đậm Indo 5-0 bám sát với 15 điểm. Sau vài phút đầu trận, Malaysia kiểm soát bóng, các cầu thủ Việt Nam dần lấy lại thế trận, tổ chức tấn công theo ý đồ với những đường bật ban cự ly ngắn. Phút 27, từ quả phạt góc của Xuân Trường, Văn Hậu đánh đầu chuyền vào cho Tiến Linh đánh đầu nối mở tỷ số cho Việt Nam. Phút 39, Tấn Trường cứu thua sau cú đánh đầu cự ly gần của Safit. Hiệp 2, Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình chơi pressing nhưng vấp phải lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam, buộc họ thường xuyên phạm lỗi. Phút 54, Văn Thanh và Đức Huy vào thay Xuân Trường và Công Phượng. Phút 64, Trọng Hoàng đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau cú chọc khe của Hoàng Đức xé toang hàng phòng ngự của Malaysia. Phút 70, Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm địa, bị phạt penalty. De Paula sút 11m thành công gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Ít phút sau khi vào sân, Văn Toàn mang về quả penalty cho tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải sút thành công nâng tỷ số lên 2-1. Phút 85 Hồng Duy vào thay Văn Đức. Những phút cuối diễn ra rất căng thẳng nhưng cơ hội dứt điểm của Việt Nam nhiều hơn và bịt kín các phương án tiếp cận khung thành của thủ môn Tấn Trường. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE đón tiếp đối thủ Indo. Chênh lệch trình độ được thể hiện rõ ràng khi UAE dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Với kết quả này, đội chủ nhà tiếp tục bám đuổi đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng. Việt Nam và UAE sẽ có trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng vào 23 giờ 45 phút ngày 1 tháng 6. Chuyển sang những bóng đá, thông tin bóng đá quốc tế đáng chú ý. Trong khi đó, Italia đã nhấn chìm Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở trận mở màn vòng chung kết Euro 2020 rạng sáng 12 tháng 6. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Italia đến ở phút 18 khi Insigne phối hợp 1-2 với đồng đội Berardi, nhưng tiền đạo của Napoli sau đó lại sút bóng chệch cột dọc khi ở vị trí rất thuận lợi trong vòng cấm. Thủ thành Trabzonspor đã có pha cứu thua xuất sắc phút 24 cản phá cú đánh đầu cực mạnh của Chiellini về phía góc cao khung thành. Phút 53, Miri Demiral trong nỗ lực cứu nguy đã vô tình đá phản lưới nhà, giúp Italia khai thông thế bế tắc trận đấu. Azzurri có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 66. Ở phút 79 đã giúp Italia có thêm bàn thắng thứ 3. Lần này Insigne đã lập công bằng một pha dứt điểm đầy tự tin ấn định thắng lợi 3-0 ngày ra quân cho Italia. Tiếp theo là những thông tin chính chuyển nhượng bóng đá đáng chú ý. Ronaldo sẽ chỉ chấp nhận chuyển đến một đội bóng nào đó đáp ứng được mức lương 31 triệu euro mỗi mùa như hiện tại. Sau khi Paris Saint-Germain giãn với Neymar, đội bóng này gần như không thể có khả năng chi trả nếu muốn chiêu mộ CR7. Tình thế này biến MU đang trở thành biến đổi lý tưởng nhất của chân sút 36 tuổi ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Được biết siêu cò Mendes đã liên hệ với đội chiến dẫn Old Trafford. Sevilla đã sẵn sàng đưa tuyển thủ Sergio Ramos trở lại với bản hợp đồng có thời hạn kéo dài 5 năm. Trước khi gia nhập Real vào năm 2005, Ramos đã trải qua những quãng thời gian trong hệ thống đào tạo trẻ của Sevilla. Zoblu là ông lớn mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao kiền kiền trắng Varane. Ở mùa giải tới, huấn luyện Thomas Tuchel muốn có hàng phòng ngự và Varane, cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng, nổi lên thành cái tên sáng giá nhất. Hợp đồng của Jude Bellingham sẽ được tự động gia hạn thêm 2 năm đến năm 2025 khi tiền vệ tuyển Anh tròn 18 tuổi vào tháng này. Bellingham đã có màn ra mắt tuyệt vời tại mùa giải năm nay và cũng được điền tên vào danh sách dự Euro 2021 của Tam Sư. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã hạ gục được Rafael Nadal trên mặt sân đất nền ở Roland Garros, điều mà rất hiếm người có thể làm được. Trận bán kết đơn nam giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal diễn ra rất hấp dẫn, căng thẳng đẹp mắt, xứng đáng với hai chữ kinh điển của làng tennis. Hai tay vợt đã cống hiến những gì tốt nhất của mình và trận này Novak Djokovic là người chơi tốt hơn để thắng 3-6, 6-3, 7-6, 7-4, 6-2 dù đã để thua ở set đấu đầu tiên. Trong khi đó, Tsitsipas đánh bại Zverev sau 5 set với các tỷ số 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 và 6-3. Như vậy, Novak Djokovic và Tsitsipas sẽ gặp nhau trong trận chung kết.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế hả?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.